Xin kính chào quý vị. Cái lễ 14 tháng 7 này là cái lễ độc lập của nước Mỹ. Một cái lễ rất là hay, tại vì nó là kỷ niệm mà cái sự độc lập của nước Mỹ với Anh Quốc, thành lập cái cơ hội đó, thành lập cái nước Mỹ này, một cái hệ thống mà rất rất là hay, mà chúng ta đã được hưởng. Thường thường có cái ông Thomas, ông ở đây, nhưng đều ông ngày này ông bận, ông đang làm pizza trong số bếp á. Mời quý vị ở lại dùng trưa ăn pizza. Cái pizza ông làm ngon lắm, thành mời quý vị tới dùng. Năm nay thầy muốn nhân có muốn nổi hứng muốn tham gia cái lễ độc lập này, tại vì muốn tỏ cái lòng biết ơn cho những cái vị sáng lập ra cái nước này, tạo một cái hệ thống rất là tuyệt vời, mà làm gương mẫu cho tất cả những cái nước khác trong cái quả đất này. Cũng là một cái tượng trưng cho cái sự độc lập. Thì độc lập nó có hai cái phương diện. Về cái phương diện thứ nhất á, là mình tôn trọng cái cá nhân của mỗi người. Cái sự tôn trọng của cá nhân đó cũng là cái tinh thần của Đại Thừa luôn đó. Tại vì cái tinh thần Đại Thừa thiệt sự là cái tinh thần tôn trọng cái cá nhân mỗi người. Phật Bồ Tát đó không có từ bỏ ai hết. Phật Bồ Tát đó đều quý trọng tất cả mọi cái chúng sanh. Cái sự kính trọng đó không phải riêng về cho những người tốt hoặc là những nhân loại không, mà Phật Bồ Tát còn kính trọng súc sanh, kính trọng tất cả mọi chúng sanh. Thành ra cái nhân cơ hội này chúng ta phải tưởng nhớ rằng cái tinh thần Đại Thừa là vậy đó, là sự kính trọng của mỗi tất cả chúng sanh. Mình phải kính trọng, tập kính trọng là người ta có cái quyền chọn cuộc đời người ta. Thì mặc dù mình thấy người ta sai, hoặc mình thấy người ta đúng đi, hoặc là mình không đồng ý người ta đi nữa, nhưng mình biết tôn trọng cái sự lựa chọn người ta. Thì tôi nhắc lại cái đặc điểm của Ngài Tịnh Hóa đó, thầy của tôi đó, là ông thầy tôi không bao giờ bắt tôi làm cái gì hết. Okay. Và ông không bao giờ bắt bất cứ một ai làm cái gì hết. Cái đó là cái cách mà chúng ta phải bước trước mà sống cuộc đời như vậy đó, là mình tôn trọng một cái cá nhân mà không ép người ta làm cái gì hết. Còn cái giáo dục cũng vậy, giáo dục mình phải biết làm như vậy. Có ai có muốn bàn chuyện gì không? Yes. Câu hỏi là nếu như tôn trọng cá nhân đó thì tôn trọng tất cả chúng sanh đó, thì có chúng sanh có tốt có xấu, chẳng như là ruồi, người tốt là ruồi xấu. Thầy trả lời là thường thường người ta hỏi chúng súc sanh, thì hỏi về chó với mèo, chứ ít người hỏi tới ruồi. Hỏi tới ruồi thì chưa bao giờ bị hỏi như vậy. Nói về cái phương diện mà cái vũ trụ đó, thì mỗi cái chúng sanh nó có một cái lý do nó có mặt ở đây. Thì mình nghĩ chứ coi, tất cả mọi chúng sanh đó, có mặt trên cái trái đất này đều có cái lý do hết mới tới đây. Thành ra có đúng là có sai là không. Khi mà nói tốt với xấu là mình đang phán xét, phải không? Ok. Mỗi người thì có cái khả năng mà tự quyết định cho mình là đúng là sai, hay là đính chính là đúng là sai. Anh Thành, thầy đề nghị rằng nếu quý vị nói đúng, tốt hay là xấu, thì cái tốt hay xấu đó nó tùy cái phương diện cá nhân, tùy cái quan điểm của mình. Muốn mà cách mà rõ ràng hơn thì nói là công bằng, thì nó khách quan hơn. Thành đối với thầy đó, cái sự tôn trọng của cái cá nhân đó, không phải là mình khen thưởng cái người dỗ, người tốt, hoặc là mình trừng trị cái người xấu. Ok, cái đó không phải là cái sự tôn trọng cá nhân. Cái sự tôn trọng cá nhân của đối với thầy ấy, là mình công bằng với người ta. Quý vị nghĩ sao? Anh chàng nhớ không? Anh chàng này trẻ quá, không biết cái người này còn trẻ, không biết cái truyền thống này. Phản bác thân hương, mình quán nhậu có biết không? Không biết hả? Quán nhậu. Yes. À, khi mà quý vị nói chuyện xấu thì bỗng nhiên cái tâm chúng ta thường thường suy nghĩ tới cái chuyện mà trừng trị người ta, hoặc là làm cái gì đó để cản người ta không cho ta làm chuyện xấu nữa. Ok, thì như vậy nó có một cái sự nguy hiểm ở trong đó. À, cái nguy hiểm gì khi mình quyết định mình có quyền trừng trị người ta, hoặc là làm người ta để tại vì người ta xấu. Yes. Nhớ đầy nhà hết rồi. Làm gì bây giờ? Thầy cũng nhớ cái chuyện vậy. Thầy khuyên là dọn nhà, bán nhà luôn. Thầy nói bây giờ cô mới biết tại sao cái chủ nhà của con mèo đó dọn đi mà để con mèo ở lại. Họ không muốn sát sanh. Má ơi, thơ nghĩ sao? Thì sẽ... ok. À, bây giờ làm sao bây giờ? Hả? Bác có biết không? Quý vị biết không? Cái khổ lắm. Ở trong chùa, cái chuyện trong chùa đó. Mà ở trong chùa mà tại vì nhiều người ăn uống nhiều quá, mấy thầy mấy cô ăn uống nhiều quá mỗi ngày đó, thành ra tối mà khi mà trong phòng bếp mà 9 giờ tối thôi mà đi ra thôi, bật cái đèn lên một cái là giá nó chạy như là cái đèn này luôn. Khổ lắm, nó đen thui như vậy đó. Tại vì nếu mình không làm nó là cơ quan chính phủ tới phạt mình ngay lập tức, tại mình cái chỗ mà công cộng mà. Nó khổ lắm, mà tại vì mình là người xuất gia mà phải đáng là có lòng từ bi Bây giờ cái giảng nó đầy cái phòng bếp, làm sao bây giờ? Phật luôn nhắm tới. Không, tại Phật được có mấy cái đèn đó, thành là không nhắm tới, tối nó mới ra, giảng tối nó mới ra. Cái nhà của lúc mà nhà Long Beach của ông em thầy cũng vậy đó. Bây giờ ban ngày nó cũng ra nữa, nó giảng như vậy đó. Nó không sợ nữa, nó không sợ gì hết đó. Giảng nó to mà ngón tay cái vậy nè, nó ra ban ngày luôn. Làm sao bây giờ? Mình thầy cô là phải có lòng từ bi mà đi giết giảng như vậy là ai mà tới chùa nữa. Cái chùa gì mà kỳ cục vậy á. Dạ. Dạ. Làm sao bây giờ? Bây giờ mình làm chú nó đi đâu bây giờ? Như anh Tràng nói đó, bây giờ mình để cái máy cho nó đuổi, cho nó mấy chát nó bỏ đi. Nó đi đâu bây giờ? Nó qua nhà lăng giềng. Trước đó, thầy phải xung đột với một cái người ngoại đạo, một ông thầy ngoại đạo người Tàu kia, tại vì ông giận thầy, tại vì thầy nhận đệ tử của ông á. Thành ra ông đó ông quyết định trừng trị đệ tử đã dám phản thầy, bỏ thầy đi, bỏ ông đi. Thành ra ông trừng trị thầy bằng cách là tấn công thầy. Ban ngày á thì ông làm gì tấn công không được gì hết. Thì ban đêm á, lúc mà thầy ngủ rồi ông mới tới tấn công. Nó đánh, ông đánh dữ lắm, thành ra ông điểm huyệt, thành ra cánh tay thầy nó bị tê liệt luôn. Thì kéo được đến chừng này thôi, tới chừng này là hết sức, đầu không thể tưởng được, không có sức dùng cánh tay được. Ok, tấn công không, cái này có chuyện nó xảy ra, sự thật nó xảy ra như vậy. Rồi ta nói ông gửi một cái bì ong tới để ông nó xây một cái tổ ngay sau cái vườn của mình đó. Bà người láng giềng 80 tuổi, cái người láng giềng 80 tuổi, bà cụ 80 tuổi, mà ông nó đốt bà một cái là phiền mình dễ sợ, tội bà, nguy hiểm cho bà dễ sợ. Rồi cái ông nó tới, nó đang xây cái tổ, nó ông nó kêu vò, nó đang xây cái tổ. Thì ông thành là ông em mới nói là ngày hôm sau là ngày nghỉ, thành ông sẽ ra ông lấy cái vòi nước xịt cho nó, đuổi nó đi. Mà nếu mà đuổi ông như vậy, xịt nước như vậy, nó nổi giận, nó cắn tùm lum la cũng phiền lắm. Thường thường có thể bởi thầy tùng một cái chú, có những cái chú mà mình có thể giúp đuổi nó đi. Thì thường thường những cái chú này thầy không bao giờ dài hết đó, tại vì cái quan niệm thầy là thầy học những cái pháp này không bao giờ để cho làm lợi cho mình hết. Mình tu không phải để làm lợi cho mình. Thành thầy có một cái nói là những cái gì mình làm á, những cái pháp thầy tu là không bao giờ để làm cái tư lợi cho mình. Okay. Thành thầy nói với tụi nó, thầy nói là tôi có cái pháp này đó, mà tôi áp dụng cái pháp này là quý vị sẽ bị đuổi ra, một cách khổ sở dễ sợ. Ok, thành quý vị quyết định đi, tự ý bỏ đi thì được, còn không tôi để mà không bỏ đi tôi sẽ đuổi. Thành để bi diễn cho nó thấy. Thầy tụng cái chú 3 lần. Nhưng thầy nói, thầy tụng 3 lần xong thầy nói thấy nó hiệu quả chưa? Thầy nói mà nếu như mà không bỏ tự động rời đi, thầy sẽ bỏ cái ngày ra tụng cái chú này. Thành ra vài tiếng sau thì nó trả lời thầy, nó ok, chúng tôi bỏ đi. Cái khổ là vậy, mình đuổi đi, nó đi đâu bây giờ? Có nước mình bán nhà thôi chứ còn mà dễ sợ không? Cái bà đó, bà mặc dù quen này, bà không bao giờ bà tới để học thiền hết, thời nào thầy cũng làm lơ luôn nè. Rồi mấy ngày sau bà mới tới, bà kể, bà nói là bụi nhiên có một cái bầy ong nó tới sau lưng nó lạc tổ. Thầy mới nói cho nó tiếp, nói là quý vị không có quyền ở trong cái vùng này. Ok, thành nó bỏ nó đi, có cái chú mình đuổi nó đi được, để cái khổ nó đi đâu bây giờ? Dạ. Ông nói là bây giờ có Phật nói dạy là không có quyền giết, thì nó không có đâu, Phật dạy không có được giết. Cái vị biết không, cái Phật giáo nó khó lắm. Đức Phật dạy là không có quyền giết, tại gia xuất gia đều không có quyền giết, ok, mà nó khó khăn như vậy, không phải dễ làm, tại vì vì cái khó như vậy mình mới mở trí huệ được. Cái đặc biệt của Phật dạy là Phật nói không nên sát sanh. Thì việc đầu tiên mình phải tự hỏi mình có quyền sát sanh là không. Để mình nói mình có quyền sát sanh là mình không hiểu được, mình thua rồi, mình không hiểu được cái lời Phật dạy. Phật nó phải khó khăn, cái lời dạy phải khó khăn nhưng mình mới mở trí huệ được. Càng ngày càng khó. Đó. Bây giờ ông nói bây giờ người ta muốn tấn công tôi, bây giờ tôi không có quyền giết người ta để tự vệ được không? Hả? Là sao vậy? Ok, hồi trước thầy đi tới chùa Thầy Hằng Thật cũng vậy, ở chùa Bật Ly đó. Nó có nhiều kiến quá. Cái xong thầy mới hỏi Thầy Hằng Thật có cái thân có chú gì mà tụng để mà đuổi kiến được không? Thành ra Thầy Hằng Thật mới nói là được, con có quyền tụng với chú. Chú gì? Chú Đà Bi. Chú Đà Bi. Tâm quy y đi con, rồi xong rồi. Thành thiền thật này nó thẳng luôn, tao nói con cái tụng đấy nó không đuổi nó được đâu. Từ từ nó sẽ đi. Tụng từ từ nó sẽ đi. Dạ, cái mấy người xuất gia mà người ta thấy bò chét đó, ta bắt bò chét ra người, tại mấy người xưa mấy thầy mấy cô hơi ít tắm đó, tại bò chét người có. Có sự thật, chuyện thật đó. Để bắt được bò chét con người đó, bắt ra con bò chét xong để trong cái chỉ trong trong cái bông gòn đó, rồi cho đồ ăn. Mấy thầy mấy cô khổ như vậy đó. Tại Đức Phật nói là không có quyền sát sinh. Ok. À, mình giết như vậy là có cái phải trả cái nghiệp sát sinh. Hồi xưa có một cái hồ. Cái hồ đó. Đó, đầy toàn là cóc không. Cóc phải ít. Cái hồ đó nó toàn là ít không. Ít nó tới nó ở đầy hết. Nhiều không thể tưởng. Okay. Thành cái ông chủ làng đó nó kêu tất cả người trong làng đó ra bao vây cái hồ này, xong rồi rồi người giết mấy con cóc đó. Sau này á, okay. thì sau này á cái con vua cóc đó, nó thành Mao Trạch Đông, rồi mấy con cóc đó nó thành lính của Mao Trạch Đông. Rồi sau này mấy người mà dân ở trong làng đó sinh làm người Mày Tàu, rồi họ thành là sinh viên đại học. Rồi từ cái sau này ông chính quyền người Mày Hoa đó mới sai lính tới để đàn áp mấy cái sinh viên và cán chết giết người ta đó. Thành ra mình giết đó, mình bị cái nợ máu luôn, phải trả với máu, mình phải trả cái đó. Nếu như mà giết người kia thì mình nợ cái máu, thì mình bị cái nợ máu. Nếu không tự vệ làm gì bây giờ? Nếu như mà mình đã nợ cái máu người ta rồi, lúc người ta đòi tới giết mình á, mà nợ người ta thì trả người ta cái gì đó. Quý vị thấy không? Nếu mình giết người ta để phòng ngừa người ta, để người ta giết mình, thì người ta cần giận mình thêm nữa. Quý vị nghe cho rõ này. Tại vì quý vị, cái bài thử thách đầu tiên đó, quý vị mà nhất định không giết á, thì quý vị mới vượt được cái thử thách đầu tiên. Mình giết người ta là mình thất bại ngay lập tức. Phật dạy đời cái bài Phật dạy nó rất là tuyệt vời. Nếu như cái phản ứng đầu tiên quý vị mà khi mà người ta tới tấn công mà đòi giết quý vị, quý vị phải tự vệ, có quyền giết người ta, nghĩ mình có quyền giết người ta, là quý thò cái tay rút cái súng ra bắn người ta trước đó, để mình tự vệ đó, thì như vậy quý vị sẽ thất bại, không thấy được. Ok. Ngược lại, nếu quý vị nói tôi không có muốn giết người ta, tôi không thể nào giết người ta được, thì như vậy quý vị mới có cái cơ hội để giải quyết nó được. Ok. Lúc đó mình có cơ hội. Cái này cái vấn đề về lòng tin, lúc đó quý vị chỉ cần niệm Phật, niệm Bồ Tát, tụng chú thì sẽ có gì xảy ra quý vị. Nếu thực sự mà tin như vậy thì sẽ thoát nạn, mà vừa trả xong cái nợ luôn đó. Không phải dễ làm đâu. Thành mình có lòng tin như vậy, như cái mấy cái kinh nói đó, kể chuyện nói là lúc mà nó đau phụ thủ mà chém cái cổ mình, mà dao tới đục cái cổ mình, cái dao nó bể từng miếng, từng mảnh. Bạn thấy mới con mèo thôi, lúc mình chết rồi thôi niệm Phật cho nó. Lúc mình thấy nó dễ sợ, lúc mình mới con mèo thôi, mình quấn như vậy, huống như khi mình chết á, làm sao mà niệm Phật được. Nó dễ sợ lắm. Nó kinh hoàng dễ sợ. Nhớ như vậy mà nó mới thấy mới cái tình cảnh một cái con mèo đó không phải của mình đó. Đó, mình thấy mình nó hoảng rồi. Huống gì là khi mà mình chết á, nó còn kinh hoàng hơn nhiều nữa. Nó dễ sợ lắm. Cái nghiệp mình á, những cái nghiệp mình á, mình phải trả. Ok. mình đổi nhà. Nhiều khi mình phải trả cái nghiệp mình chịu thôi. Quý vị phải biết cái theo cái Phật pháp ấy. Ok, theo cái luật nhân quả là cái nghiệp nó tới mình phải chịu cái nghiệp đó, mình chịu khổ. Cái khổ là cái quả báo của mình. Nếu quý vị khéo léo, quý vị đừng có làm nặng thêm, đừng có tạo thêm nghiệp. Là cái lời Phật dạy là để khuyên chúng ta đừng có tạo thêm nghiệp, đừng có giết nữa, xong để bật cái máy 24 tiếng, trên 24 tiếng. mình đang đính chính cái nghiệp sát sanh của mình, không nên làm. Ok, theo cái lời Phật dạy là thầy khuyên quý vị đừng có tạo thêm nghiệp. Như vậy mình có cơ hội được giúp. Khi mà quý vị có cái tâm như vậy thì dùng cái Phật pháp, những cái chú, những cái niệm Phật, những cái Bồ Tát đó, thì nó có hiệu quả lực hơn. Cái người mà có trí huệ mới nói quyết định là tôi không tạo nghiệp với bất cứ cái lý do nào hết. Trà nghe không? Mỗi cái trình độ nó khác nhau. Quý vị đầu tiên hết mô tu Phật giáo, quý vị nghĩ chứ coi, mình giết nó, mình tự vệ mình giết nó, thì lần thứ nhì nó tới, nó đòi giết mình, lần nữa đòi giết mình còn hằng học hơn nữa. Lần thứ ba, lần thứ tư, mỗi lần nó tới mình giết nó, mình bảo vệ, tự vệ mình giết nó, thì mỗi lần nó tới, nó đòi, lần sau nó tới, càng ngày nó càng giận thêm, nó càng khó giải quyết. Quý vị biết không? Vì giết nhau như vậy, cứ giết nhau hoài như vậy, tới cái trình độ như bên Trung Đông bây giờ, họ giết nhau, họ gặp nhau, đòi giết nhau, không cách nào mà giải quyết được. Mình nhiều khi như vậy, nếu trường hợp nó nặng nề như vậy, mình phải trả cái giá. Nếu quý vị còn có cơ hội, đừng có giết. Ok? Đừng có tạo thêm nghiệp. Mình cứ đừng tạo thêm nghiệp. Khi mình hiểu được như vậy, để có cái cơ hội mà làm thêm nữa. Cái nghiệp á, mình phải khổ. Nhớ Phật giáo, mình tin thần Phật giáo mình là sao? Là công bằng. Bây giờ mình nợ người ta làm ta khổ sở, nhưng bây giờ người ta tới đòi nợ mình, bây giờ mình cũng chịu khổ. Thì cái gì công bằng ở trong á? Phật pháp gì kỳ dữ vậy? Nhớ không? Cái nghiệp là mình phải chịu khổ. Mình trả cái nghiệp bằng cái máu của mình. Ok? Hoặc là mình trả, mình bị thiệt thòi cái gì đó. Ok? Phật dạy đó, Phật luật nhân quả, Phật nói đó, sát sanh thì trong tương lai sẽ bị sát sanh. Thì được, Phật tử cũng nói là trong tương lai chắc chắn sẽ bị giết đó. Nên với Phật pháp nó có nhiều cái sự lựa chọn. Chẳng mình làm gì cho mấy con bồ chép. Mình nợ con bồ chép nó mới tới nhà mình được. Nó làm khổ mình. Thì mình làm gì để chịu khổ cho nó. Các thầy niệm với chú Đa Bi, tụng chú Đa Bi cả tháng luôn. Cái vị hiểu, mình phải trả cái giá. Dạ, mình ngồi mình nói bây giờ mình phát tâm nói mình tụng với chú Đa Bi cả tháng trời luôn. Thì cả tháng trời mình tụng chú Đa Bi không làm gì được hết á. Mình phải tụng chú Đa Bi cả tháng luôn. Gia đình mình cái thằng phiền nó trời rồi, sao bà điện tới nơi, sao bà tụng chú Đa Bi, bà không có gì. Okay. Rồi sau một tháng trời chưa chắc nó đi nữa, phải tụng thêm một tháng nữa. Mình phải khổ. Mình mới trả xong cái gì. Trả xong gì một cái nữa đi này. Cái đó là sự cân bằng với cái luật nhân quả. Nghe hiểu không? Mình phải trả cái giá, mình phải chịu khổ. Okay. Phải hiểu theo cái luật nhân quả thì mình phải chịu khổ, thì mình phải chịu cái khổ sở để mà trả cái nghiệp của mình. Hoặc là mà quý vị thực sự mà tin như vậy đó, quý vị không cần phải khổ. Thực sự mà tin như vậy đó, quý vị không cần phải khổ. À, quý vị có thể tới chùa, thỉnh chùa, thỉnh mấy thầy mấy cô đó. Mà thằng Đa có thể tới chùa, thỉnh mấy thầy mấy cô tụng kinh làm này làm nọ để mà giải quyết vấn đề cho có hiệu quả nữa đó. Ok. Cái quan trọng mình hiểu mình tạo nghiệp tốt, mình tạo nghiệp xấu. Cuối cùng, những cái vị thực sự mà tu hành, cuối cùng thầy nhắc cái vị biết, khi cái vị tu đó, lúc nào đó tới một trình độ nào đó, cái vị sẽ được thử thách bằng cách là có sẵn sàng chết là không. Lúc đó rất nhiều cái trình độ đó, cái vị phải sẵn sàng chết để qua được cái thử thách. Okay. Hoàng đế mà sai Đao Phù Thủ tới đòi giết, đòi chém đầu, thì cái lời cái dặn Đao Phù Thủ là nếu như mà nó không sợ, nếu như mà nó cái ông đó mà không sẵn sàng chết mà không chạy đi thì tha mạng cho. Hoàng đế thử và hỏi, đừng có chấp trước vào cuộc sống mình như vậy, đừng có sợ gì hết, sẵn sàng chết nếu như có cái lý tưởng, còn tin vào cái sự thật. Có ý kiến thắc mắc gì không? Ngày hôm nay là giải quyết không được là bò chép với là bây giờ dán với là cái này nọ. Ngược lại có những cái trường hợp mà có nhiều vài trường hợp mà nhiều khi mình phải cần sát sinh, thì mình có những cái pháp như đã đề nghị đó là mình niệm Phật cho người ta. Điều thầy thì nhắc cái gì, cái quan trọng khi mình hiểu ngày hôm nay ấy, bài học ngày hôm nay là mình phải trả một cái giá nào đó. Ok, đừng có vì nói là tôi giết con kiến để tôi niệm Phật cho nó vãng sanh, cái đó mình không có trả giá gì. Mình không có bị lỗ lãi gì hết. Tại như vậy là một cái nghiệp sát mình nó nặng dễ sợ. Cái nghiệp nó nặng, cẩn thận cái chuyện. Thì nhắc lại cái việc nếu được né sát sanh cái đó. Ok. Thứ nhất phải tin rằng mình không muốn tạo thêm nghiệp. Ok. Nếu cái vị biết như vậy thì có những cái cách khác để mà trả cái nghiệp đó. Ok. Tại vì mình phải nhìn tới cái khổ mình đã chịu thiệt thòi cái gì để trả cái nghiệp này. Tại mình không thể nào trả nợ nếu mình không bị thiệt thòi được. Cái thứ ba là cái vị con cần bao giờ không phải luôn luôn phải trả cái nghiệp, cái khổ với cái khổ, mà có thể dùng cái phước để mình trả cái khổ. Thấy không? Mình chịu khổ là mình trả lại cái khổ mình đã tạo cho người ta. Tại nó hòa lại với nhau. Tại nó cái phần khác là cái phương diện thứ cuối cùng là cái vị có thể dùng cái phước để mà trả lại cái khổ cho người ta. Tại nên Phật giáo là mình có thể dùng cái phước để mình trả lại cái khổ người ta. Ok. Tại đó tinh thần mà công bằng của Phật giáo, cái tinh thần công bằng là cái thiệt ra chỉ là cái luật nhân quả thôi. Ok. Quý vị nghe rõ không? Đầu tiên hết quý vị phải sẵn sàng chết. Trình độ quý vị chưa phải lúc là có quyền giết người ta. Rồi sau khi quý vị mà chết rồi, sẵn sàng chết rồi mới có quyền giết người ta. Đức Phật đã như vậy, Đức Phật đã từng chịu chết. Ok. Phật mới trả biết bao nhiêu cái nợ rồi. Lúc đó Phật mới mở cái huệ ra. Rồi sau này Đức Phật á, mới gặp một cái người kia đang sắp sát sanh, đang sát giết một người khác. Thì Phật nói không được, Phật đã giết cái người đó trước. Phật giáo nó như vậy đó, đừng có tưởng nó dễ dàng như vậy. Mình phải biết mình nó ở trình độ nào. Trễ rồi, bây giờ phải đi ăn trưa. Mình hồi hướng công đức trang 51.